Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 26 tháng 2 năm 2020. Đây là bài pháp cuối cùng thuyết trong khóa thiền 9 ngày ở tại chùa nhỏ. Hôm qua có một vị hỏi mấy lần, bây giờ đọc bài mấy lần cho quý vị nghe. Một lần, hai lần, ba lần thì chịu được, mà tới lần thứ tư chịu hết nổi. Sư này cũng nói vậy. Thưa sư, hồi trước là con, anh em huynh đệ là cứ gặp chuyện lộn xộn hoài. Bây giờ thì con có tu thì con thắng được tâm sân. Một lần, hai lần, ba lần, mà tới bốn lần là con dớt đó, chịu hết nổi rồi. Thì vậy là có chút tiến bộ rồi chứ gì nữa. Một lần được, hai lần được, ba lần được, tới lần thứ tư tôi mới dớt nó. Mấy sư với nhau đó nè, học ở trong trong Phật học viện đó, kể vậy đó. Dạ, dớt là đánh đó, muốn chết á. Trong ngôn ngữ thông thường người ta thường nói ba lần, bốn lần. Trong thực tế không có 3-4 lần đâu, mà chỉ có 1 lần thôi. Bởi vì bạn nắm bắt khái niệm đã 4 lần rồi, đã 3 lần rồi, 1 lần, 2 lần, 3 lần rồi đó. Cho nên tâm sân nó bùng lên. Mấy cái này là ta phân tích tâm cho mình nghe đó. Ở trong thực tế không có 3 lần, 4 lần. Trong thực tại chỉ có 1 lần. Khi nói 3-4 lần là ngay từ đầu mình sai rồi, do đó phiền não nó khởi sanh, đúng rồi. Mỗi lần người ta nói mình nổi sân, mỗi lần người ta nói mình nổi sân, vậy là một lần là tắt rồi. Tâm sân hồi trước và tâm sân bây giờ nó hoàn toàn mới, không có giống nhau gì đó. Nhưng mà mình nắm bắt cái ý niệm, mình nói cái ông này hồi trước là ông đã nói từ một lần này, bây giờ ông nói từ một lần nữa, ông nói từ một lần nữa, thì cái đó là cái cách tư duy theo phương diện tục đế thế gian. Còn nếu mà pháp chân đế thì thấy chỉ có tâm sân nó khởi lên, người ta nói mình không vừa ý, người ta phản bác, người ta phê mình, chỉ trích, người ta nói cái gì mình không có vừa ý, tâm sân mình nổi lên rồi nó tắt liền tức thì. Tâm sân cũng còn nằm ở đó để mình dồn dập một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Vì nắm bắt khái niệm đã 3-4 lần rồi cho nên tâm sân mới bùng lên. Trong thực tại chỉ có 1 lần thôi. Khi nói 3-4 lần là mình nắm bắt tục đế, mình đã bắt đầu sai rồi. Vì mình quan sát tục đế cho nó phiền não nó khởi sanh. Bởi vì trong tâm cứ nghĩ chuyện như vậy đã xảy ra hoài không biết bao nhiêu lần, cho nên sân càng lúc càng mạnh. Suy nghĩ như vậy là mình không có chánh kiến. Đứng về thực tại chân đế, thực về pháp chân đế, tâm sân đang sanh lên bây giờ hoàn toàn mới, không có cái gì giống như những lần trước bây giờ mà xuất hiện trở lại đó. Thì cái này là mình phải tu tập lâu mình mới hiểu này. Hiểu là mỗi lần mà tâm sân nó khởi sanh là một lần lên là chấm dứt rồi, đứt. Thì bây giờ lần tới nó tới nữa, khanh sẽ với tâm mà nó sanh lên và hoại diệt, sanh lên và hoại diệt, sanh. Không có nằm ở đó để mà dồn dập 3-4 cái. Bởi vì đây là cái thói quen tâm lý thông thường, người ta ưa suy nghĩ như vậy. Thành ra người ta phân tích cho mình thấy tại sao mà mình phiền não. Phiền não là mình cộng, lần này cộng lần kia cộng lần nọ. Còn mà khi mà mình tu tập mà tâm mình bén á, nó lên một lần rồi mình duy trì đánh niệm, nó tắt, biến mất. Rồi lần tới nó có nói, nó lên nữa, nó cũng tắt, nó cũng biến mất luôn. Tương tự khi đang ngồi thiền trong bụng bị một con muỗi cắn còn chịu được, nhưng hễ nghe nhiều tiếng vo ve bên ngoài là tâm biền suy nghĩ, còn cả đống nữa sắp sửa nhào tới nữa đây, thế là tâm chịu đựng hết nổi biến mất rồi. Cũng giống như có một lần đó, có một sư ở trên Thích Ca Thiền Viện á, ngài hòa thượng ngồi trong phòng á, rồi tự nhiên ngồi ngoài này thấy 2-3 con muỗi, cái ông chạy vô nó và bạch ngài, con phải làm mọi cách để mà con bảo vệ ngài. Hỏi bảo vệ gì? Cả đống mà nó lên, cả muỗi cả đống ở trong đó, thế nào nó cũng lên, nó khinh ngài ra khỏi thượng đường cho coi nó gì. Nhưng mà ngài thấy không có con nào hết. Có sư này cái bị 2-3 con muỗi lên làm con sùm vậy. Vì vậy tâm chịu, khi bạn suy nghĩ như vậy là tâm chịu đựng biến mất, là cái bị này tóc mụn đứng dậy. Vô trong mụn bắt được con vô mụn á, trước khi mà thả cái mụn xuống á là quay rất là kỹ, sư này nói vậy là có thêm cái đường pin nữa rồi trong này. Quay thử có một muỗi nào không, có một muỗi nào hất đuổi nó ra. Trước khi mà ngồi á là cầm cái mụn nó đẩy đó. Cái thói quen ở bên Miếng Điện họ làm vậy, mùng mền chiếu gối rồi họ rải hết trần, họ sợ lắm. Đôi khi cái gì để cái tấm đệm mở lên là dưới kiến không à. Đó, thành mấy người Miếng Điện họ có thói quen đi đâu họ có cái tòa cụ là vậy, các sư bụi dữ quá trong gì trơn à. Thành ra phải lót cái tòa cụ ngồi, mà khi mình ngồi thì mình đem đi, do đó mình không để yên đó không có kiến. Quý vị hiểu lý do mà tại sao mà có tòa cụ không? Còn bên đây xe trời ơi sạch sẽ quá rồi, mà lên còn lót cái tòa cụ ngồi nữa thì mình làm theo thói quen thôi vậy đó. Ở sư đi qua bên trường ở bên đại niệm xíu của ngài bên đó, rồi một cái sư mà dẫn chúng bên đó là ông đi đâu ông cười cài tòa cụ hết trơn à. Tới khi sư không có tòa cụ, ông kia ông tới nói sư phải đem cái tòa cụ thôi, mất phạm giới chết rồi. nó ủa vậy hả, ai nói vậy, nó suy kia dặn vậy đó, mà đi đâu có đem cái tòa cụ hết trơn đó. Cái luật thứ quan quý vị thấy không, nó từ ở cái chỗ đó thì tâm niệm mình để yên, nếu mà mình không đem mình không lấy đi là quý vị lật lên là thế này kiến à. Đó vì vậy thì các sự luôn luôn có cái tòa cụ để đó, rồi đó khi mà gặp một các vị lớn đó, mình trải xuống mình ngồi mình lại ngày hoặc mình lại Phật để dơ cái mi bị sàn cái floor nó bụi cái lắm à. Chứ đi xe đi đồ, chứ đi mà xe bus xe đồ bên đó sẽ thấy sẽ biết là họ dơ lắm, đôi khi cũng có chỗ ngồi họ đẩy mình ngồi đôi khi dưới đất cái rồi vậy đó, thì sợ y rồi dơ đó, bác sư lót tòa cụ ngồi trên đó, họ đi đâu họ có cái tòa cụ là vậy đó. Thưa sư, con ngồi thiền đôi lần thấy bên trong tâm nó chửi lộn rất là dữ. Đúng rồi, tâm nó chửi lộn, tâm sân mà, tâm bên trong nó cằn nhằn, nó sân hận, nói qua nói lại nó to tiếng với người này người kia là cãi nhau mà. Ở ngoài mình cãi như cái chợ thì vô trong này nó cũng vậy à. Mình ngồi yên tâm như vậy. Thưa sư, khi đang đối tượng đang nổi sân không đi đứng đó một hồi nó nói thế nữa, vậy thưa sư mình phải tránh. Sư này nói rằng là ở trong Phật học viện của sư á, bởi khi có nhiều sư không biết là ai lấy đồ lấy đạc để chọc mấy sư giận, mấy sư đứng đó la cằn nhằn nói rất là dữ đó. Thì nếu mà trong trường hợp mà mình gặp những cái người như vậy đó, cứ có đứng hoài, có nên đứng đó không mà đi tránh xa. Thì sư nó đi cho trời ơi, nó đang điên, đang khùng mà. Nó giống là cái người, một cái thằng mấy cái thằng terrorist nó mang bom á. Mình đứng lơ mơ nó nổ với mình luôn nữa. Thành ra mình phải tránh mấy người đang sân hận đó, mình đi chỗ khác. Đừng có đứng gần đó. Con lần sư ở bên không biết ở đâu hay. Cái người ta mới nói, à sư ở về Việt Nam thì phải. Người ta nói, ta nghe bên San Jose đó, là mà nó đi vô trong trường học, nó vô đâu đó, nó bắn người. Kiểu bên Mỹ nó mang súng vô bắn trường học rồi vậy đó. Hỏi sư là trong trường hợp mà nếu mà sư ở trong trường hợp như vậy mà nó cầm súng nó bắn sư vậy là sư làm thế nào, sư có đứng để chịu không? Tôi nói trời ơi phải chạy chứ, sao mà đứng yên chỗ được. Nó sư đứng yên cho hay sư chạy? Tôi nói phải chạy chứ, nó đang điên khùng mà. Mình chạy cái này là gì đây, đó là cái trí tuệ dặn mình vậy. Mấy tụi nó đang điên khùng nó bắn là mình phải lo mà chạy đi chỗ khác. Còn mình đứng mà hứng rồi chết à. Nhưng mà gì đây mà đôi khi á, có những cái câu chuyện gì mà chưa thấy gì xảy ra mình hốt hoảng á, cái đó thì nên bình tĩnh này, thấy không? Ví dụ mình nghe nó bắn đùng 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 xa, tự nhiên bên này mình la mình hét mình làm ung sùng rồi. Thành ra gọi là cái tâm hốt hoảng là khác. Còn gặp những cái trường hợp mà nguy hiểm là mình phải chạy, không có đứng được, đứng yên đó nó bắn mình chết thì sao? Phải lo mà chạy đi chỗ khác. Đối tượng bây giờ như điên khùng, phải tránh xa, không thì bị vạ lây. Người này bây giờ tựa như một tên khủng bố mang bom ở trong người, không tránh xa mình sẽ bị bom nổ tan xác đây. Bây giờ trở lại cái hồi nãy cái câu hỏi là vì ba bốn lần là vậy đó. Tại vì mình tu cho tới giờ đó mình không thấy tâm sân nó sanh khởi, nó hoại diệt, tại vì mình không canh chừng cái tâm của mình. Đó là khi một câu chuyện nó xảy ra rồi đó, mình nhớ trong cái tưởng nó nhớ lại, nó giữ lại trong này. Mà cái tưởng thì tục đế không à. Đó là lý do tại sao mà phiền não đó. Bây giờ khi nào mà người nào mà nói cái gì mà mình trong tâm mình nó nghĩ ba bốn lần, mình nhắc nhở không có ba bốn lần đâu. Thế mà mình còn giữ cái ý niệm ba bốn lần là mình sẽ đổi sân của người ta. Dạ mô Phật. Cái này là hậu trình thì sư đọc cho cô nghe vậy thôi. Bây giờ có một cái bài gần đó nó cũng nói chuyện vấn đề phiền não. Thưa sư, trước đây có một người con rất kính trọng. Đây là cái cô này nhỏ thôi, đoán sư đoán khoảng chừng cô hai mấy ba chục tuổi. Có một cái sư cô là một cái người nào đó đó, cô thích lắm. Cô này cô là cô Miến Điện, sư cô người Miến Điện mà biết nói tiếng Anh nữa. Thành ra cô cứ lân la, cô tới cô hành thiền, cô tới cô học Phật pháp rồi cô hỏi chuyện này chuyện kia. Thì cô nói là trước đây có một người con rất kính trọng, nhưng sau một thời gian tiếp xúc con thấy họ còn quá nhiều tham ái và ngã mạn. Ngã mạn thì sư không biết, mà tham ái thì như cô này là có cái dính mắc với cái cô Phật tử Việt Nam này. Đây. Khi nào mà cô nói là cái này là cô nói chuyện riêng với thôi chứ phải sư chứ không phải là trình cho thiền sư, nhưng mà sư biết cái nội dung câu chuyện này. Cô nói rằng là đôi khi á, lâu lâu cô xuống cô ghé cô thăm rồi cô đó, rồi cô cũng đánh lễ, rồi cô có cái gì cô biếu rồi vậy đó. Cô này có thói quen, hay cô này mà không xuống là cô trách mắt, cô nói rất là dữ. Cô nói em đâu có thể xuống gặp cô hoài được, là tại vì em cũng phải lo hành thiền rồi vậy đó. Mà thiền sư dặn là mình người tu tập và mình cũng được đi lang thang, mình gặp người này người kia, mình socialize kiểu đó là cái tâm của mình không yên. Nhưng mà vì tại vì cô này có đôi khi có những cái thắc mắc liên quan tới vấn đề mà tu tập hay là pháp học pháp hành gì cô cũng rõ đó, cô tới khỏi cô kia cũng chỉ đó, cô kia cũng ở trong trường thiền lâu, cô cũng biết là vậy đó. Đó, qua lại lắc cái dính mắt. Mà cô này nói lúc đầu thì cô rất là kính cô đó, nhưng mà rồi khi mà cô tới gần, cô thấy cô này tham ái quá nhiều mà ngã mạng cũng quá trời, cho nên tâm không còn kính trọng như trước nữa. Mỗi lần suy nghĩ tới họ, tâm con rất khó chịu, nên con không muốn nhớ tới người này nữa. Con không chịu, con nghĩ nghệ, cái tâm con mà suy nghĩ tới cái cô này là con dẹp. Không những là bây giờ con không có tiếp xúc rồi, con không muốn nghĩ tới cô nữa. Mỗi lần như thế con tự hỏi, khó chịu với người ta có đem lại lợi ích gì chăng? Nhớ lời thiền sư dặn, đây chỉ là sinh hoạt của tâm, nên con nhìn thẳng vào tâm khó chịu. Khi tâm khó chịu giảm rồi, con thấy có sự chấp nhận, cái nhìn của mình đối với người này cũng thay đổi. Cô đấy lúc đầu cô bực bội lắm. Rồi cô đem câu chuyện cô hỏi với thiền sư, sư nói rằng là cái này là cái sinh hoạt tự nhiên của tâm mà. Tâm khó chịu là bởi vì sao? Đôi khi người ta làm cái gì mình không ưa ý, không đúng ý mình, rồi mình khó chịu bực bội đó. Bây giờ mình quan sát cái tâm khó chịu đi. Khi mà cái khó chịu của cô mà hết rồi đó, thì tự nhiên cô thấy rằng cái thái độ của mình với người đó cũng yên ổn là không có gì đâu. Tại vì bây giờ cô tham ái, cô ngã mạn đó là cái chuyện phiền não của cô mà, ăn nhầm gì tới mình đâu. Bây giờ mình tới, mình gặp cô, mình học Phật pháp rồi vậy, rồi mình thấy cái sự lợi lạc thì mình tới, mà bây giờ mình thấy cô dính mắc với mình, cô mỗi lần tới phiền não với cô la, cô nói chuyện này chuyện kia rồi vậy, thì mình đứng tới rồi xong xuôi được rồi. Còn cái chuyện cô làm đầm lỗi là cái chuyện của cô, chứ không có riêng gì tới mình hết trơn. Nếu mỗi lần khó chịu với bà phải nhớ quan sát tâm khó chịu của cô, của mình đó. Thực sự chỉ vậy thì cô này cô nói, khi con quan sát tâm khó chịu, con thấy tâm chuyển giảm, thấy có sự chấp nhận, cái nhìn của mình đối với người này cũng thay đổi, thấy họ là phàm nhân cho nên không thể nào mà không lỗi lầm, thì mình cũng vậy thôi, người ta lỗi lầm mình cũng lỗi lầm thôi. Vì vậy có chuyện cần con vẫn nói chuyện, vẫn tiếp xúc với cô ta, tuy nhiên con thấy rõ là khi suy nghĩ về họ thì tâm ít hay không có chịu, nhưng mà khi mà tới gần mà giao tiếp thì bằng mặt con thấy rõ ràng là con giả lả cho trong tâm con, nó không ưa chút nào cái bà này. Đấy, cái gì thế? Thì ông thầy sư ông nói mình thấy được cái đó là tốt lắm á, cho mấy trời. Đôi khi thường thường, đôi khi vì cái thói quen của mình đó, mình ưa giả lả, mình kêu bằng là đãi bôi để mình làm vừa lòng cho người khác á, rồi mình không thấy cái tâm của mình. Thì cái con này cô nói rằng là ở xa xa đó suy nghĩ bà này thì tương đối nó không khó chịu, nhưng mà khi mà tới gần là mình thấy là mình cứ cố gắng đè nén, mình làm giả lả bên ngoài để cho thật ra là bằng mặt không bằng lòng. Quý vị hiểu ngay cái chữ đó không? Bằng mặt không bằng lòng. Việt Nam vừa nói cái đó đó. Thực sự nói, khi ở xa chỉ suy nghĩ về họ, tâm chấp nhận không có chịu, nhưng đó đâu phải là cảnh thật, phải không? Khi tới gần người ta, bây giờ chuyện thật, tâm mới bằng mặt mà không bằng lòng. Tâm hành giả đã có sẵn ý như thế nào về đối tượng, hành giả chưa nhận ra được tâm này, chưa hiểu rõ phiền não của tâm mình, cho nên khó chịu vẫn ngấm ngầm. Vì vậy ở xa thì nhẹ, nhưng mà tới gần mình nặng lắm đấy. Thì ông nói rằng là đó, tại vì cô không có để ý tới cái tâm cô nhiều, do đó cô chưa biết cái sự suy nghĩ của mình về người ta như thế nào, cái ý của mình về người ta như thế nào. Cái ý này nó chưa có đổi. Nếu mà nó chưa có đổi là mình vẫn ghét người ta, ngộ vậy đó. Bây giờ mình tu tập cái sao mà để trong cái ý cái tâm của mình nó đổi này. Ví dụ chẳng hạn như cô này, cô nói rằng là họ là người phàm, mình cũng người phàm, họ lầm lỗi mình cũng lầm lỗi. Thì đây là cô nói, cô tự nói với cô vậy thôi. Thế trong tâm cô nó cũng vẫn cái bà này tham ái, cái bà này ngã mạn lắm, cái bà này làm ung sung được cái nó. Thành nó bổ đổi cái ý là khó nhất. Đấy. Còn cái cách bên ngoài mình nói thì cái dễ mà. Mình đóng kịch mình nói được thì thôi. Cái vấn đề là làm cái sao mà đổi cái ý trong tâm của mình về cái đối tượng đó. Đổi thật sự á. Mình không còn ghét người ta nữa, mình không có giữ ngầm trong tâm nữa. Thì lúc bây giờ nó thì cái chuyện mà không bằng lòng, chỉ bằng mặt không bằng lòng nó không xảy ra thôi. Các anh chị em thấy, trời ơi, mình phải tu tập rất là dữ, phải không? Đôi khi mình vui vẻ, mình nói gì trong lòng mình không vừa. Bởi vì sao? Bởi trong quá khứ họ đã làm cho mình bực bội mà. Họ làm cho mình khó chịu. Vì vậy, cái ý của mình với người đó là mình cứ nghĩ rằng người này, tới gần kia này, thế nào cũng phiền não này. Do đó mà, vì mình giữ cái ý trong tâm mà mình không thay đổi về đối tượng, do đó mình gặp mình cứ bị hoài. Tâm hành giả đã có sẵn một ý như thế nào về đối tượng. Bạn không quan tâm, bạn không thấy rõ, bạn chưa hiểu rõ tâm mình, cho nên khó chịu nó vẫn ngầm ngầm. Ở xa thì ok, mà tới gần là chịu không nổi. Thưa sư, tại sao ở xa suy nghĩ về đối tượng tâm không khó chịu, tới gần tiếp xúc mới thấy mình không ưa người ta? Trả lời, suy nghĩ thôi không phải là hoàn cảnh thật mà như nãy tôi nói. Mà ở xa mình suy nghĩ về người đó, cái sự suy nghĩ của bạn, cái đối tượng đó nó không có tác động mạnh tới bạn, là bị ở xa mà. Rồi bây giờ đó, khi mà mình tới gần đó, cái này là sự thật này. Mình khi mình ở xa mình suy nghĩ về người ta đó, có thể cái suy nghĩ nó nhảy qua nhảy lại. Bởi vậy thật ra đôi khi đừng tin cái tâm suy nghĩ của mình đó. Nó nói vậy thôi à. Nhưng mà thật ra nó bên trong như thế nào mình không rõ. Ví dụ như nó suy...
Dạ thưa sư, như trong trường hợp đó thưa sư, mình chưa có thay đổi được cái ý của mình thì mình có nên là đi xa người đó hay là mình nên đến gần người đó?
Mình đi xa người đó thì mình không có học được cái gì hết trơn á. Mình cũng đừng có kiếm chuyện để mà tới gần người ta, mà cũng không đừng có kiếm chuyện mà đi xa người ta. Bây giờ nó gặp thì gặp được, nhưng mình quan sát tâm mình. Quan sát tâm mình rất là bực bội khó chịu này. Nó nói rằng cái bà này vậy, cái bà kia vậy, cái ông này vậy, cái ông kia vậy rồi vậy đó. Nó khó chịu, nó bực bội đó. Đó mình cứ quan sát hoài. Khi mà tâm nó dịu rồi đó, lúc đó là bắt đầu những cái suy nghĩ mà chân chánh nó mới khởi lên. Đấy. Không có làm cách sao được, phải đuổi cái ý ngay từ trong tâm mình mà. Bằng mặt thì mình gặp nhau vì lịch sự, vì chuyện này chuyện kia rồi vậy mình nói vậy thôi, trong tâm mình không chịu đâu. Cái vấn đề là mình trình cho ra được á, một khi mà mình nhìn ra được rồi mình sẽ có cái cách để mình xử lý vấn đề, là mình không thấy. Mình nói tôi với bà không có gì hết, tôi với ông đó không có sao hết trơn, chuyện bình thường rồi vậy, thoải mái thôi, vui vẻ thôi, không có gì cho mình giác kinh khủng lắm cho bây giờ. Tại ra chỉ có mình mới hiểu thôi, chứ không có ai hiểu cho mình hết trơn. Bởi vậy nó phiền não một khi mà nó vô trong tâm mình rồi đó, chỉ có mình rút ra thôi, chứ còn không ai rút cho mình hết trơn. Các sư các thầy người ta chỉ nói nguyên tắc thôi, còn mình chữa rồi mình đó, mình phải giải quyết đó. Anh muốn hỏi cái gì? Bây giờ nó sẽ giảm cũng gần hết rồi đó. Anh muốn hỏi gì cứ việc hỏi đi.
Dạ, con muốn nói về cái niệm tâm từ thì cái đối tượng của tâm từ là ai?
Bây giờ mà đối tượng của tâm từ thì có đủ, anh muốn niệm tâm từ cách nào cũng được. Các vị niệm tâm từ thường thường, ví dụ chẳng hạn như mình cầu xin cho những cái người mà ở trong xung quanh mình đây này, gần đây này được an vui hạnh phúc, gọi là theo cái luật cây sinh á. Ở trong nhà này, ví dụ như trong cái nội hội chúng này, trong nhà này, rồi hồi xưa sư học tâm từ thì sư nghe ngày thì sư ngày giảng, hoặc giả là anh niệm, anh giải tâm từ cho tới những người mà gần với anh, rồi những người xa hơn, rồi tất cả chúng sanh, rồi tất cả chúng sanh universe rồi vậy đó, rồi giải tâm từ đó. Có cái bài để giải tâm từ
có các khỏi với khỏi của người không?
Dạ sao?
Hoặc tâm từ có các khỏi khác
có chứ. Mình quả tất cả của toàn thể vũ trụ luôn mà, chứ không phải là ví dụ chẳng hạn hồi đó là cái ngày mà thiền sư đã dạy sư ở trên sao dê á, là ngày bắt đầu dạy là cầu xin cho tất cả thiền sinh ở đây được an vui hạnh phúc này, cầu xin cho tất cả chúng sanh ở trong cái vùng này được an vui hạnh phúc này, trong cái district này được an vui hạnh phúc, rồi ra từ tất cả universe đó, đi từ như vậy. Nhưng mà có một cái bài có một cô nói rằng là đó là gì đây, thưa sư con đại tâm từ, con suy nghĩ tới những người ở gần con suy nghĩ tới người trong gia đình con đại tâm từ, con suy nghĩ tới những người mà bạn đạo đi học đi tu với con, rồi con suy nghĩ tới các sư, suy nghĩ lát tới đụng các sư đổ sân hồi nào cũng hay. thì ông sư đúng rồi, cái tâm từ thì nó vậy đó, thì mình nắm bắt đối tượng tục đế mà. Rất đối tượng tục đế thì cái người mà ví dụ cho hạn mình rải cho bạn đạo của mình, đâu phải người bạn đạo nào mình cũng ưa hết đâu. Tâm mình nó thích nó ghét mà. Không phải ai cũng làm cho mình vui hết à. Vậy không? Cũng có người mình thích, có người mình không thích chứ. Vì vậy khi mà mình niệm về tâm từ á, là người ta khuyên là gì đây, trong cái thiền mà sư học á, thì ngài Hòa thượng Sửu Minh là tâm thầy của thầy sư nói bây giờ đó mình tập thiền cái niệm xứ cho tâm mình yên tới cái đạo. Tâm mình yên, tâm mình vắng lặng rồi bắt đầu mình trải tâm từ mới thật sự này. Khi anh tập thiền tứ niệm xứ, tâm yên, điên tĩnh, vắng lặng là tâm sân không có mặt, tâm từ đã có mặt rồi. Bây giờ muốn rải cho ai rải? Muốn hướng về người nào cũng được. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, mình có một người bạn của mình, hồi xưa cũng ở Việt Nam, bây giờ qua bên này rồi, bị đau, bị đớn, phải nằm nhà thương rồi vậy đó. Mình có cái suy nghĩ tới người đó và cầu mong cho họ được an vui. Bây giờ tâm mình yên này, tâm mình tập thiền một lâu rồi, cái tâm mình yên tĩnh, vắng lặng, mình rải cho họ. Mà cái câu hỏi là họ có nhận được không mình không biết. Vì vậy đúng ra là mà tâm từ thật sự là cái tâm từ lợi cho cái người rải, chứ không phải là người cho người nhận đâu. Người nhận không có xua gì mà nhận được, là tại vì cái này nó thuộc về giống như là frequency vậy đó, thì đúng frequency đó mới được. Còn anh, tâm anh đang yên tĩnh vắng lặng mà người kia họ đang buồn khổ đau khổ, có nằm nhà thương, họ đau đớn bệnh hoạn, tâm họ sân không, mà làm sao mình rải cái gì?
Từ ái khác nhau.
Dạ, cái ái là cái mặt ngược của từ đó. mình rải tâm từ mà mình rải cho cái người mà cùng phái khác phái với mình đó, nó dễ tâm ái nó khởi sanh. Vì tâm từ á, là khi mà anh rải tâm từ là cái tâm anh rất là yên tĩnh vắng lặng và anh cầu mong cho người ta hạnh phúc thật sự. Còn tâm ái nó chỉ muốn cái đối tượng mà mình thương đó, hạnh phúc thật sự, còn cái người mình ghét mình đâu có muốn. Ví dụ có cái bà bên Florida, bà nói bà rải tâm từ cho tất cả chúng sanh toàn thế giới, sáng nào bà cũng ngồi bà rải tâm từ thì bà thấy tâm bà nhẹ nhàng. Tôi hỏi rồi còn cái bà hàng xóm của bà sao, cái bà này là nhất định là không rồi đó nào, nó cũng lửa trong cho nó phải chơi sao, rải hết cho tất cả chúng sanh toàn thế giới mà được cái bà hàng xóm mà không được à, tại vì bà đó phiền não với bà. Thành ra suy mới nói rằng rải tâm từ thì mình làm thì làm vậy thôi, mà tốt nhất thôi bây giờ mình tập đi, tâm cho tâm mình yên đi, lúc đó là mình có từ từ mới rải. Còn thường thường mà bình thường mình không yên tâm, mình tâm sân không rải cái gì
vậy nó khác bi.
Những sao
bi với từ khác nhau.
Dạ, tâm bi là khi mà anh thấy người ta khổ quá đó, anh tội nghiệp người ta ghê lắm,
nó tội nghiệp,
thương xót tội nghiệp đó. Nhưng mà bi là bi lụy nữa đó, cái mặt ngược của bi là lụy, thấy người ta khổ quá mình khổ theo nào hay, đó là lụy đó. Vì vậy thường thường người ta khuyên mình đó, từ bi hỷ xả là cái bốn vô lượng tứ vô lượng tâm này đó, mình tập không cũng được, mà tốt nhất phải có trí tuệ để giữ bốn cái này, còn không thì nó nhảy qua cái kia, tâm từ qua ái, tâm bi qua lụy, cái tâm xả trở thành cái tâm mà indifferent, không care, mày chết mặc kệ mày, để dạng vậy đó. Chính đời
luôn không cảm nhận được.
Dạ đó, đó. Vậy. Thưa thầy, bây giờ phải làm sao để sự liên hệ của mình với họ được tốt đẹp hơn đây? Suy nghĩ thôi, không phải là hoàn cảnh thật. Chỉ khi nào hoàn cảnh thật mình tới, mình tiếp xúc, mình tiếp cận với người đó rồi đó, mình mới thấy mình ghét người ta không? Mình mới hiểu rõ cái tâm của mình. Như vậy thì bây giờ phải làm sao để cho cái mối tương quan liên hệ của mình với họ được tốt đẹp? Hãy duy trì chánh niệm để thấy rõ phiền não của mình. Khi phiền não mất rồi thì với người ta mình sẽ vui vẻ như không có gì xảy ra. Bây giờ đó, trong khi cái tâm mình nó sân hận bực bội này bất cứ một người nào á, thì mình thấy những cái trạng thái tâm đó, cái tâm sân hận bực bội đó. Bây giờ quý vị phải tập quan tâm để quý vị thấy đó, từ khi mà mình nhìn hoài được cái tâm sân hận nó bực bội nó dịu xuống rồi đó, thì bắt đầu mới đổi này đó. Mình làm hoài như vậy đó, thì cái tâm mình nó cái nhịp độ của nó cái sân hận nó càng lên, nó càng dịu bớt. Hồi trước nó bung lên rất là dữ, rồi mình phải quan sát để nó dịu xuống. Rồi bây giờ nó từ từ mình làm hoài thì cái mức độ nó lên một chút á, nó lên không có cao lắm, mà đôi khi nó lên một chút rồi nó sẽ tắt. Đó là cái cách tập là vậy đó, gọi là khi một chút mình mới làm được. Hãy duy trì chánh niệm để thấy rõ phiền não của bạn. Khi phiền não mất thì mình với người ta sẽ vui vẻ, không có gì xảy ra cả. Tôi muốn đặt câu hỏi, cái gì quan trọng đây? Người ta bên ngoài, đối tượng bên ngoài quan trọng hay tâm của bạn quan trọng? Bạn thấy cái nào quan trọng? Khi mình với người ta, với người khác không vui vẻ tử tế với nhau là do phiền não trong tâm mình. Để tâm không phiền não thì mọi sự đều tốt hết. Bây giờ mới tâm mới sẵn sàng tha thứ bỏ qua cho người khác. Thành ra đó mình nói chuyện khoác tha thứ là vậy đấy. Tha thứ cho mình, cho tha thứ cho người ta là vậy. Bây giờ phải làm cái sao mà tâm mình không phiền não cái này. Còn tâm mình phiền não thì mình nói tha thứ mình nói vậy thôi, cho mình thật ra mình không tha thứ cho ai hết. Vì vậy tôi thường nhắc hành giả phải cố gắng quan sát phiền não để hiểu rõ bản chất của phiền não. Chỉ duy trì chánh niệm để phiền não tạm lắng thôi chưa đủ, có cơ hội phiền não sẽ bùng lên và trở lại. Cá nhân của tôi và ba tôi cũng thế. Hồi xưa tôi hư hỏng phá phách quậy rất là dữ, ba tôi đánh và chửi tôi hoài, nhưng mà tiếng nào tật đó, tôi không nghe mà còn để tâm oán hờn ba tôi nữa. Hồi ấy tôi nghĩ rằng tôi với ông là trắng và đen, không thể nào hợp nhau được. Sau một thời gian tu niệm hiểu rõ bản chất của tâm si, tôi hoàn toàn tha thứ cho ông. Vì do si mê cho nên ba tôi không biết dạy con. Ông nói hồi trước là tôi ghét ba tôi lắm. Ông nói tôi ở gần ai gần được chứ ba tôi nhất định tôi không có ở gần. Để mà gặp mặt là ông nói cả một cái thời thơ ấu lớn lên của tôi là gặp ba tôi là ông đánh tôi hoài. Là bởi vì tôi dính vô cái chuyện xì gái ma túy là vậy đó. Rồi ông về ông thấy mà tôi ăn được là ông biết tôi hút rồi, hay là sử dụng ma túy. Thành ra ông bắt đầu lừa hỏi tại sao mày ăn được rồi vậy, nói vài ba câu đụng nổ súng đánh rồi đó. Thì ông thầy này ông nói tôi thương tôi gì đấy, ở với ai được cái ba tôi nhất định đúng không? Bữa cơm nào mà đó, ông về nhà mà ông thấy con già ông đánh đi chỗ khác, ông ăn uống. Thành ra cái hố sâu giữa cha và con càng ngày nó càng lớn. Đó thì khi mà ông tu tập một thời gian đó, tâm ông nó dịu xuống rồi là bắt đầu cái suy nghĩ rồi tới hiểu rằng là ông đánh mình như vậy là không phải là ông ghét mình, ông đánh như vậy là ông thương mình mà. Nhưng mà cách phương tiện mà ông sử dụng sai này, chứ không phải là ông không thương, ông thương ghê lắm. Nhưng mà ông chỉ đơn giản ông nói rằng là thương là thương phải cho qua cho rọt, cho roi cho vọt. Việt Nam mình nói kiểu đó, đó. Thương là phải đánh nè, đánh mới thương. À, đúng đâu rồi đánh thằng nhỏ nó nổi sân hồi nào ngay. Vì vậy mà gì đây, bây giờ tôi hiểu rồi. Tôi hiểu là ông thương mình lắm mà ông đánh đó. Chứ không phải là nó. Vì tôi hiểu rằng là, tại vì ông cứ bằng là đứng theo Phật Pháp và nói si mê ngu dốt không hiểu. Không hiểu cái cách thức mà dạy dỗ con cái như thế nào, không hiểu bản chất của tâm. Vì vậy ông sử dụng những cái phương tiện mà ông nghĩ là đúng mà thật ra không có đúng. Một thời gian tu tập lâu tôi hiểu bản chất của tâm si, tôi hoàn toàn tha thứ cho ba tôi. Vì do si mê mà ba tôi không biết cách dạy con thế nào cho đúng. Ông chỉ suy nghĩ một cách đơn giản là đứa nào quậy phá thì phải đánh chửi cho nó mới bớt làm. Làm thế không giúp việc gì mà còn gây oan trái. Ông thật sự không ghét, chỉ muốn dạy tôi theo cách mà ông nghĩ là đúng nhất mà thôi. Bạn phải hiểu rõ, hiểu thật sự thì bây giờ mới có sự tha thứ. Sau này tôi thật sự thương ba tôi, cha con rất gần gũi, yêu thương nhau thật sự. Tôi thương, tôi vui vẻ thật mỗi khi gặp ông, chứ tôi không gượng gạo như trước. Hồi trước thì tôi thấy tôi gượng gạo ghê lắm. Nó nói vậy thôi, chứ còn hễ mà sạc sạc lát là tôi bỏ đi chỗ khác, tôi cũng không muốn cần ông. Nhưng mà từ lúc mà khi mà tôi tu được rồi, tâm tôi yên ổn rồi, sự suy nghĩ nó đúng, nó khởi sanh, tránh tư duy nó khởi sanh, thì tôi thấy tôi thương ba tôi thật. Ông nói mình suy nghĩ là hai vợ chồng già đó mà lo cho một bề con 8-9 đứa, mấy anh đủ tôi đi học hành đàng hoàng tử tế, chỉ có một mình tôi là không học được. Là tại vì sao? Là tại vì tôi, ông biết tôi có cái khiếu buôn bán, do đó ông giao tôi cái sạp hàng để sao, để nuôi sống gia đình. Chỉ có một mình tôi thôi, còn tất cả anh chị em tôi đã học hành đó, thì ông suy nghĩ hai người mà làm việc cật lực để mà nuôi mấy đứa con, mà lo cho mấy đứa con nó lên người như vậy là cả một cái sự hy sinh rất là dữ. Vì vậy ông đánh đập như vậy, tức là tại vì ông không biết cách thôi. Thì bây giờ cũng giống như bây giờ mình có con có cháu rồi vậy đó, đôi khi mình đối xử với nó, đôi khi mình biết cách, thấy không? Ví dụ như mấy đứa nít bên này rồi mình đâu có biết. Ví dụ như ông sư kia ông nói rằng là ông về nhà sao ông ghét mấy đứa cháu của ông quá, là tại vì nó tới, ông tới gần ông ôm nó, mình biết đứa nhỏ nó đâu thích ôm. Rồi ông với cháu cũng nói, nó qua nói lại cũng hiểu đó. Thiếu cái phần communication đó, rồi ông cứ sáp lại, ông cứ nói, rồi ông nói cũng giống như là ông bực bội, ông nói sao mấy đứa cháu không thương ông, sao ông gặp ông mà tránh. Nhưng thật ra có nhiều chuyện xảy ra lắm, không hiểu tụi nó cũng hiểu ông. Thành ra thương mà không thành. Si chỉ là một hiện tượng tự nhiên, không có ai trong này cả. Hãy cố gắng duy trì chánh niệm để hiểu bản chất của tâm. Tâm là gì? Phiền não là gì? Thưa sư, con thấy mặc dù mình đã có sức chấp nhận đến 80-90%, nhưng mà gặp đối tượng tâm con vẫn thấy không ưa. Ấy như vậy điều đó có nghĩa là trí tuệ chưa đầy đủ để mới tu tập nữa. Chưa biết làm sao đây. Khi mà trí tuệ mình không có đầy đủ thì nó cứ tới hoài, tâm sân nó cứ trào tới đạo đưa cái người đó hoài. Bây giờ mình tu tập mình hiểu, tâm mình yên rồi, như giống như ông thầy nói này. Khi tâm mình tu tập, tâm nó yên rồi, tự nhiên cái sự hiểu biết, cái trí tuệ nó khởi sanh cho mình, giúp mình nó hiểu. Hiểu rồi thì mình không giận hơn nữa. Còn mình không hiểu, hoặc giả là mình nhận ra cái cá nhân mình đôi khi mình có những cái hư tật xấu như vậy nữa. Mình quan sát tâm mình, quan sát cái cách sinh hoạt của tâm thì mình thấy mình giống hình người ta. Khi mình hiểu mình giống hình người ta, mình tự nhiên mình tha thứ à. Vì không cho mình hay, mình giỏi nữa. Mình nói người ta xấu, người ta không hay, không giỏi là tại vì mình nghĩ mình tốt, mình hay, mình giỏi. Bây giờ mình khám phá rồi mình cũng dở như người ta, mình còn thua nữa, còn tệ hơn nữa. Đã lúc đó thì tự nhiên mình cũng biết cả tha thứ. Thưa thầy, một đôi khi chúng ta quan sát thấy tâm thấy mình bực bội khó chịu với người ta bởi nhiều chuyện thật vô duyên, khơi khơi không đâu vào đâu, như người ta cách người ta đi, cách người ta ngồi, ta nhìn cách người ta cười, mình cũng thấy vô duyên quá. Khi mình bực bội không đâu vào đâu, mình nói là vô căn cứ, nhưng mà nếu quan sát thấy tâm chấp nhận một cái gì đó thích như thế nào mới ghét không ưa trong cái này không? Ví dụ như ở gì đây mà ông nói rằng là khi mình nói cái tâm mình nó vô cớ, mình ghét một cách khơi khơi vậy, thật ra không phải vô cớ đâu. Tâm nó suy nghĩ cái gì đó mới ghét người ta. Ví dụ như có một lần đó, ông sư cái hộp cái câu này, cái sư này hỏi, mà sư cũng cũng có một lần nữa sư nói với ông tiểu sư, sư nói tôi thấy có một sư người Đại Hàn kìa. Tôi với ông thật ra có nói có mini cây có biết gì, ông nói tiếng Đại Hàn, tôi nói tiếng Anh mà, ông đâu biết tiếng Anh. Vậy mà sao tôi ghét, tôi gặp ông cái tôi ghét à, không biết tại sao. Ngày kia ông nói sư quan sát qua thử trung tâm sư nó nói cái gì về người đó coi thử sao. Có một bữa đó ông đi lên, ông đi lên 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 trễ đó cái gì đó. Thứ nhất là ông đi ầm 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 ầm, cái tánh ông vậy đó, ông đi đi ầm ầm, mở cửa đóng cửa ầm ầm ầm, giết rầm 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 á. Người Đại Hàn người nào cũng vậy đấy đó, họ đi họ ít ít để ý cái bước chân nó đi rầm 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 mà thằng gỗ nữa. Cái thứ nhất là sư ông vừa là tại vì sư nói ông này làm ồn, mà thật ra ông đâu có làm ồn, cái tự nhiên của ông vậy mà. Cái thứ hai nữa, sư được sư dòm cái tâm sư nó nói đi như cái thằng ăn cướp, mà ông đâu có ăn cướp, tướng đi cái kiểu của người ông vậy mà. Vì là cái mấy cái các sư này kêu bằng là ở bên Đại Hàn mới qua rồi tu gieo duyên 1-2 tháng rồi về, nếu mà cảm thấy mà tu được thì tiếp tục, còn không nữa thì hoàn tục ra đời, thì cũng giống như là mấy sư mà tu tạm vậy thôi mà. Thế mà nó dòm cái tự nhiên nó bắt đầu nó phê bình chỉ trích ở trong này, nó gọi là tâm sát đoán, tự nhiên nổi sân. Vì vậy ông thầy sư ông nói không phải vô cớ, bảo nó vô cớ vô duyên rồi vậy, không đâu vào đâu mà nó giận, mà thật ra không phải, nó có lý do trong đó điều mình chưa nhận ra thôi. Ví dụ như ông trụ trì một buổi trước, tướng đi rất xấu vì lướt luồn và mập, cách ăn cũng thô tháp cho nên tôi rất là ghét. Ông nói vậy đó. Tôi thấy có một lần có một ông tới đây làm trụ trì, nó mập thù luồn mà ông luồn nữa. Rồi cái tướng đi rồi ông ăn uống là rất là thô tháp, ông ngồi ông đi cũng cũng cái tướng cũng không có đàng hoàng này, cái nọ. Thì tôi ghét. Sao này tôi nói, ủa sao ghét gì kỳ vậy? Ông đi cái chuyện là tí tự nhiên của ông vậy, mà còn ông tập thể dục thể thao thì mập ráng chịu thôi, chứ cái chuyện của ông chuyện gì của mình đâu. Thưa thầy, người mình ghét có nên nhìn mặt người ta hoài không? Để trả lời, khi mình không thích ai hay thích ai, tâm tự động ưa để ý tới người đó, tâm để ý để ghét hay thích, thương hay ghét, tâm trở nên mù. Mình thương ai thì mình thương cả đường đi lối về, mà ghét ai cái cả tông ti họ hàng. Đời người ta nói vậy đó. Ghét mà không đổi trời chung, có một ông trời mà không muốn đổi chung nữa đó. Đi kiếm ông trời khác à. Chứ còn cái cha nội này tôi muốn đổi trời chung. Thế có cái Việt Nam có câu đó mà. Ghét không đổi trời chung. Thương ai thương cả đường đi lối về, ghét ai cái cả công ty họ hàng. Mình ghét người đó mình ghét luôn cả bà con thân bằng cũng thuộc, người nào mà sắp sắp tới mà cần nói chuyện mình cũng ghét luôn nữa. Tôi suy khi đi tình pháp mà con thấy đối tượng không vừa ý, tâm sân lên ngay, tâm bức xúc, ngực đau nhói, quan sát mãi không hết. Bỗng nhiên nghe thầy dạy tất cả các đối tượng là pháp bảo, tâm nhẹ ngay, con suy nghĩ, chà rời, đúng lạ quá. Mình pháp mình muốn xua đi thì pháp ở, mà muốn pháp ở thì để mình có dịp học thì pháp đi. Cô này cô nói, khi mà con ngồi con gặp cái cô đó con thấy khó chịu một buổi, tự nhiên con nghe thiền sư nói một câu nói rằng tất cả đều là đối tượng hết. Mà đối tượng là pháp bảo, mà vị bà này là đối tượng của tâm mình này. Bà làm cái gì, bà nói cái gì mà mình ghét à? Cái này là đối tượng để mình học. Mình học, mình quan sát cái tâm phiền não của mình. Cô này, cô nói khi con nghe trường sư nói câu mà nói cho người khác, chứ đâu phải nói cho con. Tự nhiên tâm con nó nhẹ. Thì cô nói đúng là pháp bảo. Thì khi mình nghe, mình hiểu được rồi, cái tự nhiên cái tâm mình nó nhẹ liền. Nhưng mà nó nhẹ lúc đó thôi, rồi bữa nào chắc nó nặng lại, nhưng mà đều tùy theo. Thì mình phải tu tập, mình tiếp tục nữa thôi, chứ biết sao giờ. Bây giờ quý vị nghe một cái bài pháp mà nói về vấn đề mà những cái sự hiểu biết mà biết nhỏ nhỏ thôi. Cái sư này á, là một cái ông họa sĩ ở ngoài Hà Nội đó. Ông qua bên thiền viện, ông xuất gia vô duyên. Thì khi ông mới vô tu á, thì ông đi theo bây giờ cái sư bây giờ mà ở ngoài Hà Nội tên là sư Tâm Pháp đó kìa. Đó, ông là bạn của sư Tâm Pháp. Sư Tâm Pháp là làm cái gì, bộ ngoại giao gì đó. Còn anh này á, là họa sĩ mà làm cũng làm gì nhà nước rồi vậy đó. Thì tại vì lúc ở Tâm Pháp lúc đó là tên là gì sư quên, là tên đời của ông, mới rủ một nhóm 3-4 người qua bên thiền viện tu tập. Thì một mình ông Tâm Pháp mình nói được tiếng Anh thôi, còn mấy người này không nói được tiếng Anh, do đó nhờ sư dịch. Vì vậy sư giữ cái bài pháp mà ông dịch, ông Trịnh thực sự nói này. Thưa sư, sau một thời gian qua đây tu tập cũng gần 3 tháng rồi, con thấy tâm con trở nên càng lúc càng đơn giản, con cố gắng suy nghĩ càng ít càng tốt. Có những việc con muốn nói, muốn suy nghĩ thì không làm ngay mà ngưng lại, nhìn tâm để thấy tâm mong muốn và tầm quan trọng của việc đó tới đâu. sau đó thấy chẳng có nhu cầu nói, chẳng có gì suy nghĩ nữa. Hồi trước mà đúng cái chuyện gì là con suy nghĩ, đúng cái chuyện gì mà con chịu là con nói cho được. Bây giờ trước khi nói, trước suy nghĩ, con nhắc con rồi mình nên suy nghĩ kỹ, con nên nói không này, với những cái vấn đề con nên suy nghĩ. Bây giờ ví dụ chẳng hạn như chưa về tới chưa hết cái mùa giao duyên, tức là phải còn đợi tới tháng 10, tháng 11 mới ra hạ rồi mới xả im, mà mới tháng 8 nó đã suy nghĩ mà nếu mà về Hà Nội là mình nên tiếp tục tu hay không tu này, mình nên trở lại đời tại gia cư sĩ, mình làm cái việc của mình với nhà nước rồi cái đó, cái những cái chuyện đó cần phải suy nghĩ bây giờ. Con hiểu là không nên, không cần phải suy nghĩ, không thèm suy nghĩ. Rồi có những cái chuyện cần nên nói với bạn bè xung quanh được cái nọ, mình cần nói không cần, thế cuối cùng đâu có nói chứ, không nói được. Thưa sư nói tốt lắm này. Thưa sư, càng làm thế con càng thấy chẳng có gì quan trọng cả, cái gì trước đây cho rất quan trọng bây giờ thấy ít quan trọng, cái gì ít bây giờ thấy không cần nữa. Thưa sư nói vâng, với sự hiểu biết do thiền tập mang lại, từ từ mình sẽ thấy cái gì cần hay không cần. Người ta gọi cái này gọi là tỉnh giác, sampajana. Đôi khi có những cái mình trước khi mình nói cái gì, hoặc là trước khi mình làm cái gì, mình thấy có cần không cần, nên nói không nên nói, cần làm không cần làm, cái đó là trí tuệ đó. Thưa sư, thậm chí khi người ta vu oan cho con thấy cũng không cần thanh minh bảo vệ mình như trước, nó chỉ làm bận đầu vô ích và không quan trọng nữa. Giống như là khi mà mình tới mà mình thanh minh thì mình gần như là mình chấp nhận những cái gì người ta nói là thật, mình mới đi thanh minh thanh nga. Mình tới đó mình bào chữa, mình nói chuyện này chuyện kia, mà ông nói bây giờ thanh minh chi, mình có mình đi thanh minh chi. Thế vậy tự nhiên tu tập một thời gian nó hiểu rồi. Hồi trước là con ở bên Việt Nam á, ai nói xấu con là ai vu oan cái gì con bực bội lắm. Con gặp bạn bè con nói cái này cái kia, tôi không có làm gì vậy đó, cũng giống như mình tự bào chữa cho mình đó. Bây giờ ông suy nghĩ ra một điều, nói nếu mình nói như vậy tức là mình một cách vô tình là mình nói cái người đó nói đúng, mình mới đi nói chứ. Còn nói chuyện gì chuyện của nó, chó sủa mặt chó, đoàn lữ hành cứ việc đi, thế nào thế gian thì có pháp canh tị mà làm sao được. Đúng vậy, khi mình làm cái gì đúng hay sai tự mình biết được rồi, nếu lầm lỗi thì nhớ học bài học để lần sau đừng tái phạm. Đa số người thế gian ưa lệ thuộc vào người khác, tâm họ có khuynh hướng ưa chia sẻ, ưa giải bày, ưa tâm sự để người khác hiểu tình cảm nội tâm của mình. Có một chút kiến thức là mình vội vã đem đi nói chia sẻ với người khác. Khi tu niệm lâu, người tu hành khi có được sự hiểu biết sẽ sống với nội tâm mình nhiều hơn. Tâm họ bây giờ cũng mạnh nên không tùy thuộc vào ai khác nữa. Họ biết nương nhờ và nơi mình, biết sống một mình. Thế quý vị, đây là thấy những cái rất là quý, khó mà làm được. Bây giờ khi mà mình hiểu một vấn đề gì rồi đó là mình tự nhiên mình biết. Với là những cái người mà khi mà đã tu tập mà hiểu một sâu sắc rồi đó, họ không muốn nói. Họ không muốn nói là bởi vì sao? Bởi vì họ nói ra họ không, người ta không hiểu. Nói ra người ta không hiểu và người ta còn phản bác, còn nói cái này cái kia làm cho mình bức bối khó chịu nữa. Với là mình đặt câu hỏi, mình nói anh chi này, tại sao mình nói này, có đối tượng có cần để cho mình nói không. Mình nói ra người ta không, mình biết là người ta sẽ không hiểu. Ví dụ như ông thầy nói, khi tôi ngồi tôi quan sát, tôi ở trong nhà vệ sinh nha, tôi quan sát tôi thấy hít vô thì nghe cái mùi, mà thở ra không nghe mùi. Cái này là dễ hiểu, mà tôi thấy rõ ràng rằng là chỉ có cái mũi này mới nhận được mùi, cho còn con mắt nó không nhận được mùi. Làm như cái này là rất là obvious phải không? Bây giờ tôi hiểu một cách rất là rõ ràng. Tôi nói đúng rồi, cho ông nói cái đó cần chi phải trí tuệ, bình thường người ta cũng hiểu mà. Làm sao mà con mắt mà nhận được mùi? Sao lỗ tai nhận được mùi được, phải có cái mũi thôi, phải vậy không? Ông nói, sư nói như vậy là sư chưa hiểu. Tôi thấy đúng là tuyệt vời đó, chỉ có cái mũi nhận được mùi, là quý vị biết không? Nói cái sự sinh hoạt của các căn. Mà mình tại vì cái sự tu tập của mình cho tới nơi do đó mình chả hiểu gì trơn. Ví dụ ông nói, ông giải cho Phật tử nghe, sư sau này sư mới biết à. Là ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó tôi ngồi tôi giảng pháp cho quý vị ngồi, quý vị nghe tôi nói, quý vị thấy và nhìn tôi và quý vị nghe cùng một lượt, phải vậy không? Nhưng mà thật ra hai căn này separate liền, nó không có dính nhau gì hết. Và điều đó tôi nhận rất là rõ ràng khi mà tôi ngồi trong nhà vệ sinh đó. Trong khi tôi ngồi trong nhà vệ sinh, tôi tu tập, tôi duy trì chánh niệm, tôi thấy rõ ràng là cái mùi này nó chỉ tiếp nhận được qua cái mũi mà thôi, còn không thể nào có cái căn nào khác hơn được nữa. Thưa sư, công nghệ thông tin email hay thư điện tử cũng có điều bất lợi, mất thời gian viết, mong người nhà gửi thư sang, tin nhà tốt hay xấu đều làm cho tâm dao động, bất lợi cho thiền tập. Vì vậy con thâm thí và nghĩ tới cái câu họ nói rằng no new is the best new, là không có tin gì mà tốt hết. Đúng quá, nói như vậy rất rõ, các như vậy là sư có sự trí tuệ rồi. Thưa sư, một điều khác con tự nghĩ, ở đây có vài tháng rồi, về cần chi phải thư từ, đó cũng là tham, muốn biết rõ tin tức ở nhà. Tuy nhiên thấy mọi người viết thư về và tâm sung sướng khi nhận được thư nhà, lại thấy có nhiều nỗi nhớ dậy lên và con chỉ biết lặng lẽ quan sát chúng thôi. Không sao hết, tâm nhớ nhà chỉ quan trọng đại thế tâm thì mình quan sát là được thôi, có sao đâu. Thưa thầy, như vậy có bị quay là quá đơn giản không? Tôi nhớ câu chuyện, tại vì sư hỏi chỉ đơn giản cho nó, tôi nói chuyện, tôi nhớ lại câu chuyện của ông triết gia Hy Lạp, người tên là Socrates là gì đó không biết, Socrates à ha. Ông này thấy không có gì cần cả nên chẳng có một đồ nào, một cái món đồ nào ngoài trừ chiếc ly nhỏ đem theo để uống nước. Ngày kia khi Socrates đi ngang một cái hồ thấy khát quá, ông lội xuống rồi sẵn tay đưa tay bốc nước uống vào miệng uống. Lúc bây giờ thấy cái ly cũng chả cần, dứt dục luôn cái ly luôn. À, quý vị làm sao mà đơn giản như vậy? Mà ông tất cả những cái này sư hỏi, sư ngồi sư suy nghĩ, nó không, tự nhiên con hiểu vậy à? Sư cũng không tin những cái gì mà ông này ông nói này, vì sư dịch dùm cho ông mà. Ông thực sự nói khi tâm yên nó suy nghĩ chính xác lắm mà trong cái chơi đó. Bất cứ ai cũng có khả năng điều này, chứ không phải là mình tôi, mình sư, là mình các vị mà có tu hành, những người ta cư sĩ này. Ta vô ta tu giao duyên có một tháng, hai tháng, bây giờ tôi đã cần được ba tháng, tự nhiên tâm nó suy nghĩ rất là tốt. Thưa sư, sau một giờ ngồi thiền có kết quả, con thấy khỏe và minh mẫn. Trong một giờ loại biết bao nhiêu ý nghĩ trong đầu. Nếu một ngày mà giữ được chánh niệm biết bao nhiêu ý nghĩ thì mình giảm biết không bao nhiêu ý nghĩ hành hạ mình. Đúng như vậy, nhờ thiền tập bạn có thể so sánh khi bạn có chánh niệm tâm thế nào và khi thất niệm tâm ra sao. Những tuệ giác hùng mạnh xuất hiện trong tâm hành giả bằng sự tích lũy những hiểu biết nho nhỏ như thế này, phải nhớ như vậy. Những chuyện nhỏ mình không hiểu thì làm sao hiểu những chuyện lớn sâu xa. Đây là những sự kiện đơn giản nhỏ nhặt, nhưng chính chúng là những viên gạch lót đường hay những nhấc thang giúp mình cho trí tuệ viên mãn và bùng vỡ. Cũng nói rằng là khi mình tu tập mà tâm mình yên ổn, tự nhiên mình nó có những cái sự suy nghĩ nhỏ nhỏ như thế này nó khởi sanh, mà ông nói cái nào cũng nghĩ cũng đúng hết trơn. Ông nghĩ rất là chính xác. Bởi vì những cái người như thế này là ông khuyên, hãy về nhà hãy tiếp tục tập nữa, còn thôi sẽ mất ạ. Nó giống như là một viên ngọc quý vậy đó. Ở đời bình thường mình gặp cái chuyện gì mà ai nói cái gì mình mình phân bua, mình giải bày, mình làm rất là dữ, phải không? Bây giờ nó cần thiết mới giải bài chứ. Mình nói như vậy tức là mình một cách gián tiếp mình xung những gì người ta nói là đúng. Không cần giải bài, không cần phải vui gì hết trơn. Mình biết cũng có thôi. Thì ông thầy sư ông nói tôi có một kinh nghiệm cũng tương tự như vậy. Có một lần có một sư đó tới đây trụ trì rồi ông ghét tôi vô cùng trời đất. Bởi vì ông nói rằng là tôi ngồi cái vai trò mà làm thiền sư là có tiền nhiều, còn ông làm trụ trì không có tiền. Nên là ông muốn giành cái vai trò thiền sư, mà đâu có phải là tôi muốn làm vai thiền sư này đâu. Hòa thượng chỉ định cho tôi làm thì bây giờ tôi tiếp tục tôi làm vậy thôi, mà còn ông muốn thì cũng việc làm chứ có sao đâu. Ở trong chùa mình sư nào muốn sinh hoạt sao sinh hoạt, tôi không có ép gì hết trơn. Bây giờ đó ông tới ông nói với hành giả là ông nói đừng có lại gặp tôi mà trình pháp nữa, lại gặp ông trình pháp đó thì người ta cũng lại vậy, nhưng mà không biết sư nói cái gì rồi người ta không tới nữa. Cái này là do cái khả năng của mình thôi, mà vì như vậy thì nó đâm ra ông canh tị với tôi và ông vu oán cho tôi là có cái liên hệ mà tình cảm, liên hệ tình dục với người này người kia trong những cái người mà lại giúp tôi đó, nhất là mấy cái cô mà thông dịch người Hàn Quốc rồi người Myanmar mà thông dịch tiếng Anh cho tôi là vậy. Tôi không nói, tôi làm thành tôi người giải thích giải bày vậy rồi người ta nói tôi nói ú trọng đó nói xuyên vậy cái nọ đó. Ông nói, thì để cho ông nói thôi, giờ tôi thấy tôi không có mà, tôi nói làm chi. Rồi, để yên câu chuyện vậy. Thì cuối cùng rồi tự giải quyết lấy. Khi ông nói dữ quá, lát cái tới tay các hòa thượng xuống, đuổi ông đi luôn. Ông nói, ông đi tôi cũng không mừng, ông ở đó tôi cũng vậy thôi. Cứ làm câu chuyện của tôi, còn cái chuyện của ông muốn làm gì cũng làm thôi. Tôi không có nề hà. Nhưng mà, nói như vậy, nhưng mà đôi khi mà lên bàn ăn mà gặp nhau, tôi cũng có nhiều cái tôi cũng thích ông á. Ồ vậy đó, chứ không phải là tự nhiên. Thành ra quý vị thấy không, khi mình nhìn cái tâm của mình là càng lúc càng sâu sắc, mình thấy rất có nhiều lớp lang ở trong này chứ không phải không đâu. Rất là thích thú để mình thấy. Thế có một sư khác nữa, ông cũng trình pháp, sư này cũng mới vô tu à, được một tháng, hai tháng gì à. sư này là tu đâu ở ngoài chùa hiện không á, đó rồi ông bỏ, ông không tu nữa, ông chạy qua bên từ thiền, ông xuất gia lại đó, thì sư nói nhớ là phải xin phép ông thầy qua thử ông có cho phép không. Ông nói ông thầy còn không cho con đi, con xin qua bên Myanmar tu tập với ông thầy một chuyện, chắc có lẽ là sư cần sư phụ, cần người cho đó sư cụ, mà con cái ý con là muốn đi học, mà con đâu có muốn ở chùa làm rồi không có học hành gì hết đó. Thì sư nói là ông nói với sư như vậy thì lên nói với sư mà thiền sư bây giờ sư lên sư nói chuyện đi. Sư nói là tôi bây giờ tôi tu ở chỗ đó rồi, một bên Việt Nam, bây giờ tôi bỏ đó, tôi lên lại đây, mà tôi đi như vậy là tôi không có được phép của thầy của tôi, bởi vì tôi bỏ tôi, thì ông thầy cũng nói khi mà sư vô trong đó, sư xuất gia đó, khi mà sư đi là sư đi với tư cách gì? Con nói giờ con của y cũng đi, con nói mà thầy cũng cho con nữa thì thôi con xin phép con của y, con muốn ở đây nữa, thôi vậy thì được. Thưa sư, con có một kinh nghiệm, đôi lúc có những chuyện bực mình xảy ra, tâm chúng ta ưa suy nghĩ về chuyện này và con để ý toàn suy nghĩ phiền não không? Ông nói ông cá nhân của ông, đâu không biết có ai làm cái gì bực mình. Rồi con chợt thấy mình không nên đồng hóa mình với nó, không nên theo nó, và thấy tâm sân biến mất, không làm cho căng thẳng mệt mỏi nữa. Mà thưa thầy, con biết cái này là cái gì đây? Tại sao như vậy? Con chợt thấy mình không nên đồng hóa mình với nó, xem nó là mình, không nên chạy theo nó mà suy nghĩ hoài, và thấy tâm sân biến mất. Thiền sư trả lời đúng, đúng như thế. Điều này có nghĩa là chánh niệm có mặt và trí tuệ cũng có mặt, cho nên nó mới nói như vậy. Khi mình đang suy nghĩ phiền não, bất cứ một cái câu chuyện gì xảy ra trong tâm mình, khi mà câu chuyện xảy ra mình không thấy đâu, khi mình ngồi thiền êm bắt đầu nó trào trở lại. Rồi khi mà nó trào trở lại thì trong tâm của sư này nói rằng đó, mình đừng có cho nó là của mình, đừng có chạy theo nó, đừng có suy nghĩ, càng suy nghĩ nhiều làm cho tâm mình đau khổ, không có lợi lạc gì trơn. Còn suy nghĩ như vậy thì con nói không thèm theo nó, con chỉ duy trì chánh niệm tâm thân biết mất. Thì thầy sư nói cái này trong mình là có chánh niệm, có trí tuệ. Có chánh niệm và có trí tuệ, nhờ trí tuệ mới nhắc mình là đừng có đồng hóa với những cái sự suy nghĩ này. Không theo phiền não, không đồng hóa với nó là trí tuệ, thấy được cả diễn trình, cho nên trí tuệ sanh lên và khuyên chúng ta đừng có làm những điều hay, những điều xấu mà làm những điều hay và điều lợi ích. Thì quý vị thấy không, khi mình tu tập là trí tuệ lên, và trí tuệ cuốn, nhờ cái sự tu tập của mình trí tuệ mới khởi sanh lên được, trí tuệ giúp mình mà thôi. Chứ khi người ta khuyên mình nghe vậy thôi, nhưng mình rồi cũng bỏ, nói tay này ra tay kia, ta khuyên phải trái mình nghe rất là đúng phải không, tâm mình dịu rồi, nhưng mà trong tâm này nó cứ là giữ cái mối oan gia hoài. Dù mình ghét ai vậy đó, người ta nói thôi đừng ghét, rồi cái nọ, cái tánh của người đó như vậy đó, mình nghe mình thấy cũng hợp lý, nhưng mà rồi không biết làm sao nó cứ ghim ở trong này hoài. Thì bây giờ đó, nếu như vậy thì có nghĩa là chỉ có mình mới giải quyết được cái vấn đề của mình mà thôi, còn người khác không giúp mình được đâu. Sự biết thật nhỏ nhặt này mà đa phần người ta nghĩ là không phải trí tuệ. Tuy nhiên sự hiểu biết nho nhỏ này rất quan trọng và không dễ gì sanh linh hoại đâu. Tại sao thế? Vì tâm của thiền giả lúc bây giờ đầy cả phiền não nên không bao giờ suy nghĩ được như vậy. Nhờ có chánh niệm thấy rõ nguyên cái diễn trình cho nên trí tuệ mới sanh lên. Tôi rất thích thú với những sự hiểu biết nhỏ nhặt như vậy. Đâu cần gì phải có những sự hiểu biết cho to lớn hoành tráng. Chúng ta sẽ bòn móc và gìn giữ những sự hiểu biết nho nhỏ như thế này, giống như người ta đãi các tiệm vàng trên sông, hiểu biết lớn hay nhỏ tất cả đều quý cả. Tôi cũng có một kinh nghiệm tương tự. Một lần tôi ngồi thiền và quan sát nhiều đối tượng khác nhau, đơn giản là ghi nhận phòng xẹp, ghi nhận cảm giác, ghi nhận tiếng động, thì bỗng nhiên nghe tâm nói mày cần làm chuyện này suốt cả cuộc đời đó. Tôi nghe trong tâm nó nói vậy đó. Bây giờ tôi ngồi và tôi ghi nhận tất cả các đối tượng thì trong tâm mới dặn đấy, mày phải làm cái suốt đời đấy. Nói cách khác, thiền tập không phải chỉ là một ngày, hai ngày, ba ngày, một tuần, hai tuần, ba tuần, mà phải làm cả đời và làm suốt cả cuộc đời của mình. Tâm trí tuệ dặn tôi vậy. Ai nói vậy, tôi có bao giờ suy nghĩ như thế đâu. Cứ duy trì chánh niệm một cách bình thường, tự nhiên tâm trí tuệ nhảy ra và nhắc nhở và dặn dò tôi như vậy. Ông nói đôi khi tôi không có hành thiền một cách kêu purposely hành thiền, tôi chỉ duy trì chánh niệm vậy thôi. Vậy mà cái sự tu tập nó đem lại một cái kết quả là nó nhắc nhở tôi nhiều cái, thấy tôi hiểu rất là sâu sắc. Ví dụ như ông nói rằng có một lần tôi ngồi tôi nghe pháp, người ta làm lễ trả tiền cho một vị hòa thượng đó, thì tôi cũng tới đó tôi dự nữa. Thì trong khi mà cái lễ trả tiền tức là sắp sửa đem đi thiêu á, Ngài có mời một vị rất là nổi tiếng lại thuyết pháp cho Ngài, là thuyết về sự chết. Thì dĩ nhiên trong những trường hợp đó nói về chết thôi. Thì Ngài Hòa Thượng nói rằng là cái sự chết nó ám ảnh cái con người ta. Khi mà cái sự chết tới thì là cái niềm đau khổ nó cũng đi theo nữa. Bởi vì người ta mất người thân, người ta buồn bã, người ta khổ sở lắm. Cái thứ nhất Ngài nói rằng tất cả chúng sanh đều đồng đẳng trước sự chết. Tức là giống nhau hết. Anh giàu bao nhiêu anh cũng chết, mà anh nghèo bao nhiêu rồi anh cũng chết. Anh sang anh cũng chết, anh hèn anh cũng chết. Và cuối cùng cái sự chết là một kinh hoàng lắm. Một cái người không có tu tập và tâm nó sợ. Thì tự nhiên tôi ngồi tôi suy nghĩ, chết không đáng sợ đâu. Nói gì? Chết không đáng sợ là bởi vì mình sẽ chết mà chắc chắn sao sợ chi? Tuy nhiên tâm tôi suy nghĩ, không nên sợ cái chết. Hòa Thượng nói cái gì tiếp theo là tôi không hiểu, tôi không nghe được kịp. Nhưng mà khi tới khúc nào đó tâm tôi suy nghĩ, không nên chết. Nhưng mà bổn phận của mình phải làm sao mà đừng chết này. Phải tu tập cái sao để mà giải thoát mà đi mà không chết nữa. Cái đó mà cái đáng nói này. Còn cái chết thật sự không không đáng sợ. Là bởi vì mình sẽ chết mà làm sao mà sợ gì? Sợ không sợ nó phải tới à? Vì vậy trước cái chết mình phải nhắc nhở mình, cái chuyện này chưa phải tới này. Bây giờ chết đi đâu này, đó là cái chuyện mình cần làm này. Thì bây giờ trong khi mà mình đang còn khỏe mạnh, đang sống đây, mình tạo ra rất nhiều thiện pháp. Tu tập, mình làm bất cứ cái gì, bố thí, trì giới, hành thiền, làm cái gì cần làm. Rồi làm sao? Mình tích lũy mấy cái này lại, mình để đây. Để khi chết mình đem theo mà, tư lương mà. Phật hỏi là mình sắp sửa chết rồi mà tư lương mình có gì không? Có gì đem theo không? Thân như ngọn lá vàng. Trên bờ ranh khỏi chết, tử thần đang đứng đợi, sao chưa có hành trang? Nhắc nhở mình vậy, hành trang đem đi theo cái gì đây? Tử thần chờ rồi đấy, cầm lưỡi hái nữa, phục cái một rồi. Mà sao chưa có gì hết trơn? Ý trong lời kinh Pháp Cú đó, cái gì Đức Phật nhắc? Mình đặt cái câu hỏi gì cho trước khi mình chết rồi, mình có đem cái gì không này? Tất cả những cái phước đức mà mình làm bao nhiêu này? Ai nói vậy, tôi có bao giờ suy nghĩ như thế đâu. Cứ duy trì chánh niệm một cách bình thường tự nhiên, tâm tôi nhảy ra và nhắc nhở tôi như vậy. Tâm nhắc nhở rằng là đây này, mình ngồi đây mình thấy này. Quan sát các đối tượng này, quan sát hoàn cả cuộc đời này. Bởi vì quan sát là chánh niệm. Cái chánh niệm là mình trí tuệ mới khởi sanh. Mà có trí tuệ thì bớt khổ, đơn giản vậy thôi. Cả cuộc đời tôi khổ ghê lắm. Tôi khổ, tôi bị xì ke ma túy, tôi cãi lời cha, là cãi lời mẹ. Đó. Không biết đôi khi tôi suy nghĩ tôi sinh ra làm chi mà khổ như thế này. Khi mà tôi tu rồi tôi không đặt câu hỏi đó nữa. Khi tâm tôi tu, tâm tôi yên tĩnh là tôi không có đặt cái câu hỏi tại sao khổ nữa. Tôi biết rồi. Đơn giản là tại phiền não do đó mà khổ thôi. Nhiều lúc người tu tập hỏi tôi làm cách, nhiều lúc hành giả các vị hỏi tôi làm sao cho có trí tuệ phát sanh. Thật là khó trả lời. Có bảo bỏ tiền ra mua mà được đâu. Theo chỗ tôi hiểu thì trí tuệ khởi lên khi chúng ta rất, tâm của chúng ta rất đơn giản. Không tìm kiếm, không mong cầu một điều gì cả thì trí tuệ tự nhiên sanh lên. Tâm của vị hành giả này có niệm tuệ chứ không rơ rơ như lời trình pháp lúc đầu. Đừng cố gắng làm gì nhiều, đơn giản tu tập cho đều đặn, giữ tánh niệm thì những sự hiểu biết sẽ sanh lên. Ông này trước khi đó ông có trình, ông nói tâm còn sao rơ rơ, ngồi nó không có giữ tánh niệm chút nào trơn. Mà ông thầy sư nói không có rơ rơ đâu. Tâm của sư nó có được cái sự hiểu biết rất là nhỏ nhặt như vậy mà rất là quan trọng. Cái này là mình tích lũy cho cái sự tu tập của mình. Có một lần con nghe thiền sư kể về một người, anh ta là theo đạo Muslim. Anh tới tu tập rất tiến bộ, tại vì mà mặc dù không có tin ở đạo Phật, bởi anh người Muslim mà anh không tin đạo Phật. Nhưng mà khi mà tới nghe nói hành thiền anh rất là thích. Tại vì ông này rất thích định tâm. Khi mà ngồi tâm yên tĩnh vắng lặng anh rất là thích. Vì vậy anh đi theo thầy này anh học thiền. Anh ta tu tập rất tiến bộ, trí tuệ sanh lên. Một hôm từ nhà ra đạp xe buýt, tâm yên tĩnh, chánh niệm xích sao. Tự nhiên có câu hỏi nhảy ra trong tâm: ai dạy cho mày kỹ thuật tu niệm tuyệt vời như vậy? Tự nhiên tâm khác trả lời: Phật chứ ai nữa. Và từ đó anh bỏ đạo, đạo Muslim. Lúc đó bây giờ mới gọi là cái bằng con về xin nương tựa Phật, quy y Phật, quy pháp, quy tăng là vậy đó. Cái gì? Cái này hay quá. Tâm mình yên tĩnh vắng lặng quá. Hồi trước mình đâu có được như vậy. Bây giờ tu tập như vậy. Nhưng mà có ai dạy chứ? Phật chứ ai nữa? Chỉ có Phật mới dạy được cái này thôi à. Vì vậy anh chị em thấy không? Mình muốn mà mình có đức tin mà kiên trì nên Phật pháp tăng thì mình phải bắt đầu bằng pháp trước. Mình hành pháp giỏi thì mình sẽ hiểu rằng là cái pháp này chỉ có Phật. Hiện hiện mà hiện pháp là thuốc, ha. Thuốc thì có người chế, có người bày ra chứ. Và dĩ nhiên mà khi mà mình đã tu tập được mà tốt như vậy là thế nào trước mình cũng có rất là nhiều người tu tập như vậy, đó là tăng chúng, cái những cái người mà đi tu tập phải giống như mình. Vì vậy thế mà mình có đức tin nơi pháp hành, nơi sự tu tập, mình sẽ có đức tin nơi Phật. Và mình nếu mà có đức tin nơi Phật, mình sẽ có đức tin nơi tăng. Đó là gọi là cái chắc chắn là vậy. Và anh này có đâu có phải là người theo đạo Phật, anh đâu có tin anh đâu tin Phật. Ngài thường xuyên Jyotika đến thoảng cứ đọc những bài pháp của ngài, ngài cũng tin Phật. Ngài chỉ nghe nói vậy thôi, ngài đâu có tin. Cho đến lúc mà ngài đọc cái cuốn Trong Hạnh Phúc Kinh, Đức Phật nói những chuyện rất là đơn giản, nói về cái sự mà cái một tiếp độ vợ con, rồi nói về vấn đề mà biết mà gì đây giữ gìn sao một cái tâm đừng giao động với pháp thế gian. Thiền sư Jyotika nói cái này là ngài dạy cho mình chứ đâu phải ngài dạy cho ai, ở đâu mà có cái này đây. Đạo Muslim của cha tôi đâu có nói mấy cái chuyện này. Và khi mà thầy ba tôi đem cuốn sách này về nhà, ba tôi nói cái này là của ma quỷ. Tôi nói nếu ma quỷ thì bây giờ con không có kính cha kính mẹ nữa, vì ma quỷ nói mà. Vâng, người này đã nhận ra sự lợi ích của pháp hành cho nên mới nghĩ như vậy. Người ta thường nói thấy pháp là thấy Phật. Cá nhân người này không thấy nhưng trí tuệ giúp y hiểu về sự hiện hữu của Phật. Người này không phải là tín đồ của đạo Phật, không tin vào những gì người Phật tử bình thường tin, nhưng anh ta thích thiền tập vì nhận ra sự lợi lạc của thiền tập. Một lần tâm anh này yên tĩnh vắng lặng, tâm đơn giản và thiền hành từ nhà ra đến xe, thình lình tâm nhận ra ai dạy phương pháp này. Phải có ai dạy mới có phương pháp, phải không? Và chỉ có Đức Phật thôi, vì Đức Phật là cái bậc đại trí tuệ mà. Vì vậy Đức Phật có thị hiện trên thế gian này như kinh sách nói không, thì chỉ có trí tuệ mới hiểu. Trí tuệ giúp chúng ta hiểu về sự có mặt của Đức Phật trên thế gian này. Hãy đơn giản tu tập, trí tuệ sẽ sanh khởi từng cái một với thời gian, và chúng ta từ từ sẽ hiểu mà không cần ai nói gì hết trơn. Đã hết giờ rồi. Dạ. Ủa cuối quý vị còn hỏi cái chi nữa không quý vị? Im lặng là thánh thiện, không nói gì hết trơn. Thôi được.